This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bằng dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua những bản tin do nhóm thực hiện kinh tế gửi đến cho Hoàng Tính trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay ông trời cũng âm u quá thưa quý vị, mà cơ hội mưa thì tính thấy là ngày hôm nay thì cũng khó lòng có mưa lắm, mặc dù là âm u rất là nhiều, phải không thưa quý vị? Cơ hội mưa ngày hôm nay không có, chỉ có mây đen là giống như là nhìn thấy là rất là muốn mưa hả thưa quý vị, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái tình hình kinh tế trong cái ngày hôm nay thì chỉ có cái Dow Jones là mình thấy là có cái màu đỏ thôi, nó đang rớt 36.1 điểm, là đóng ở cái mức là 38.467 điểm. Còn cái S&P 500 thì thưa quý vị đang tăng 4.3 điểm, đóng ở mức là 5.074 điểm. Còn Nasdaq thì thưa quý vị, Nasdaq thì cũng đang tăng đến 73.38 điểm, đang đóng ở mức là 15.767 điểm. Còn nói về dầu thì tức cái vị dầu thì cũng đang giảm 45 sen một thùng, một barrel thùng dầu, hiện tại đó là 82 đồng 91 sen, cho nên mình đi cái cây xăng mình thấy nó cũng giảm đi chút xíu không thưa quý vị. Đó, con vàng thì hiện tại thì nó cũng giảm 7.50, tức là 7 đồng 50, đóng ở mức là 2.334 thưa quý vị. Đó là vàng, đó là cái phần cập nhật tình hình những cái chỉ số của thị trường chứng khoán ngay cái thời điểm này, và hiện tại thì nó cũng vẫn tăng, vẫn lên, vẫn xuống, vẫn lên, vẫn xuống, nhưng mà nó đang đóng ở vòng vòng ở những cái mức mà Hoàng Tính nói vừa nhìn thấy và Hoàng Tính đọc cho quý vị, và nhìn lại thì thấy wow, nó cũng lên chút đỉnh của những cái điểm số như là Nasdaq hay hoặc là S&P, nó cũng tăng nhẹ lên chút xíu thưa quý vị. Rồi bây giờ bắt đầu bước vào các bản tin liên quan đến cái tình hình tài chánh kinh tế thì như thế nào, thì có một cái tin vui là hàng triệu người làm công ăn lương sẽ sớm đủ điều kiện để được trả lương thêm giờ theo quy định cuối cùng của Bộ Lao động Hoa Kỳ ban hành trong cái ngày hôm qua thứ ba, ngày 23 tháng 4 thưa quý vị. Đó là một cái tin vui, xin được lặp lại là hàng triệu người làm công ăn lương sẽ sớm sẽ đủ điều kiện được trả lương làm thêm giờ theo quy định cuối cùng của Bộ Lao động Hoa Kỳ ban hành. Thì cái quy định mới nó nâng cái ngưỡng lương mà theo đó thì nhân viên được trả lương có đủ điều kiện để làm thêm giờ theo hai cái giai đoạn. Cái ngưỡng này sẽ tăng lên cái mức là tương đương với một cái mức lương hàng năm là 43.885 Mỹ Kim hay hoặc là 844 Mỹ Kim cho một tuần. Thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay, cái này là chỉ là một cái bản tin ha thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay và sau đó sẽ lên là 58.656 Mỹ Kim hay hoặc là 1.128 Mỹ Kim cho một tuần vào cái ngày 1 tháng 1 của năm sau 2025. Thì thưa quý vị, cơ quan của Bộ Lao động Hoa Kỳ ước tính là sẽ có thêm khoảng 4 triệu công nhân đủ điều kiện làm thêm giờ khi mà quy định này được thực hiện đầy đủ vào tháng 1. Trong năm đầu tiên thì quy định này dự kiến là sẽ mang lại cái khoản chuyển thu nhập khoảng 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim từ người sử dụng lao động sang người lao động. Chủ yếu là từ cái phía bảo hiểm làm thêm giờ mới hay hoặc là từ việc tăng lương để mà duy trì cái tình trạng miễn trừ của một số những nhân viên bị ảnh hưởng. Quyền Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ là Julie Su thì đã cho biết trong một cái tuyên bố nói rằng là quy tắc này sẽ khôi phục cái lời hứa với người lao động rằng nếu mà bạn làm việc hơn 40 giờ trong một tuần thì bạn sẽ được trả nhiều tiền hơn cho cái thời gian đó. Thì thông thường thì những người lao động được trả lương thấp hơn đang làm những công việc giống như là những cái người đồng nghiệp làm theo giờ, nhưng mà phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mà không được trả thêm lương. Điều đó là không thể chấp nhận được. Đó, Thì cái ngưỡng hiện tại là 35.568 Mỹ Kim một năm, tương đương là khoảng 684 Mỹ Kim cho mỗi tuần, được chính quyền ông Trump đưa ra vào năm 2019. Thì cũng phải thôi, thưa quý vị, từ 2019 cho đến nay thì cũng đã 5 năm, thì chắc chắn là vật giá leo thang, thì cái tiền lương thì cũng phải lên, như quý vị biết rồi đó, phải không? Thì cái động lương cho năm hay hoặc là cho tuần thì nó cũng phải tăng lên. Thì trở lại cái tin này, thì trong khi đó thì các nhóm kinh doanh dự kiến là sẽ chống lại cái nỗ lực này, như họ đã làm thành công khi mà chính quyền ông Obama đã cố gắng tăng đáng kể cái ngưỡng này. Các hiệp hội thương mại cũng đã nhanh chóng bác bỏ cái quy tắc đề xuất mới nhất khi nó được ban hành vào tháng 8, và nói rằng là nó sẽ làm tăng cái chi phí của các thành viên cũng như là gây tổn hại đến những cái hoạt động của họ. Ben Burbitt là phó chủ tịch của cái vấn đề phụ trách những cái vấn đề pháp lý lao động và chính phủ đã cho biết là cái quy định này nó sẽ gọi là phá vỡ toàn bộ cái ngành xây dựng, và lưu ý rằng là cái tập đoàn thương mại sẽ xem xét tất cả những cái lựa chọn bao gồm cả thách thức pháp lý. Ông cho biết là trong một cái tuyên bố rằng là quy định này nó sẽ hạn chế rất là nhiều cái sự linh hoạt tại cái nơi làm việc của nhân viên, trong cái việc hay là sắp xếp lịch trình giờ làm việc, làm ảnh hưởng đến cái cơ hội thăng tiến của nghề nghiệp. Thì vào năm 2016, tổng thống khi đó là ông Barack Obama cũng đã yêu cầu là Bộ Lao động Hoa Kỳ phải sửa đổi những cái quy định về làm thêm giờ của liên bang, cũng như là nâng cái ngưỡng lương lên là 47.476 Mỹ Kim cho một năm, tương đương là khoảng 913 Mỹ Kim cho một tuần. Và điều đó nó sẽ tăng gấp đôi cái mức hiện tại vào cái thời điểm đó. Nhưng mà các nhóm kinh doanh cũng như là 21 tiểu bang đã khởi kiện vào cuối năm đó luôn, trước cái về cuối năm 2016. Thì thẩm phán liên bang ở Texas của chúng ta cũng đã ban hành cái lệnh cấm. Và chính quyền của ông Trump cũng cho biết vào năm 2017 rằng là họ sẽ không bảo vệ cái quy định này, và sau đó đã nâng cái ngưỡng này lên cái mức hiện tại. Đó. Xin nhắc lại là cái ngưỡng hiện tại là 35.568 Mỹ Kim quy định cho một năm, tương đương là khoảng 684 đô la cho mỗi tuần. Thì cái quy định mới nâng cái ngưỡng lương, mà theo đó thì thưa quý vị, nhân viên được trả lương phải có đủ những điều kiện để làm thêm giờ theo hai cái giai đoạn, thì cái ngưỡng này sẽ tăng lên cái mức tương đương với một cái mức lương hàng năm là 43.885 đô la hay hoặc là 844 đô la cho một tuần. Thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay, và sau đó như Hòa Tình nói là nó sẽ tăng lên khoảng 58.656 Mỹ Kim hoặc là 1.128 Mỹ Kim cho một tuần vào ngày 1 tháng 1 của năm 2025, tức là năm sau, thưa quý vị. Các nhà tổ chức cho biết là Google đã sa thải 50 nhân viên sau những cáo buộc biểu tình phản đối thỏa thuận về iCloud của Israel. Hãng Google cũng đã sa thải công nhân mà họ cho rằng là đã tham gia vào những cái cuộc biểu tình vào tuần trước về các hợp đồng điện toán iCloud của công ty với chính phủ Israel, và nâng tổng số công nhân bị sa thải lên là khoảng 50. Thì cái nhóm có tên là No Text for Apartheid đã tuyên bố rằng là một số những công nhân bị sa thải là những cái người ngoài cuộc, không có tham gia. Trong các cuộc biểu tình ngồi vào thứ ba tuần trước tại các văn phòng của hãng Google ở New York cũng như là ở Sunnyvale bên phía California, và không tích cực tham gia vào cái hoạt động tại nơi làm việc. Và người phát ngôn của Google cũng đã xác nhận rằng là các vụ sa thải bổ sung đã diễn ra trong một tuyên bố với CNN vào sáng sớm của ngày hôm qua thứ ba. Thì người phát ngôn đã cho biết là Google đã tiến hành một cái cuộc điều tra về cái sự gián đoạn công việc bên trong các tòa nhà của họ vào cái ngày 16 tháng 4. Thì trong khi đó thì những cái người mà tổ chức cho cái cuộc biểu tình này nói rằng là một số những công nhân bị sa thải không gây ra bất kỳ sự gián đoạn nào trong các văn phòng của Google. Nhóm công nhân cũng tuyên bố là sẽ tiếp tục hoạt động tích cực tại nơi làm việc ở Google, và cho biết là họ hy vọng là họ sẽ gửi một cái thông điệp tới những cái người giám đốc điều hành của công ty rằng chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu và chúng tôi sẽ không lùi bước. các cuộc biểu tình từ các người công nhân của hãng Google về cái thỏa thuận điện toán iCloud của Google với chính phủ Israel diễn ra hơn 6 tháng kể từ cái cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của phiến quân Hamas, khiến cho khoảng 1.200 người thiệt mạng ở Israel. Và cái cuộc tàn sát dân sự đang diễn ra ở Gaza đã gây ra một cái gọi là chia rẽ sâu sắc trong công chúng Hoa Kỳ, và các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối chính phủ Hoa Kỳ cũng như là cái sự hỗ trợ dành cho Israel đã nổ ra tại các trường đại học và khắp các công ty Hoa Kỳ trong những tuần gần đây, như quý vị thấy được đăng lên báo chí, truyền hình, truyền thanh chẳng hạn. Giám đốc điều hành của Google cũng đã nói với công nhân rằng đây là một cái doanh nghiệp và không phải là một cái nơi để hành động theo cách gây phiền toái cho những cái người đồng nghiệp của mình đó. Thưa quý vị, đó là một cái bản tin mà chúng tôi tiếp nối cái bản tin đầu tiên để chúng ta thấy về Google đã sa thải 50 nhân viên với cái cuộc biểu tình phản đối thỏa thuận về vấn đề iCloud ở đất nước Israel. Mà đất nước Israel thì cũng đang có những cái vấn đề chiến tranh, như quý vị thấy, cũng rất là quan trọng trong những cái ngày gần đây hay hoặc là những cái tuần gần đây. Họ đã biểu tình rất là nhiều ở tất cả những cái mạng truyền thông, như quý vị thấy vậy đó. Rồi tiếp theo thì một bản tin tài chính với tiêu đề là làm cái ngành nào thì dễ thành tỷ phú nhất trên thế giới. Vậy thưa quý vị, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những cái ngành mà tạo ra nhiều tỷ phú nhất trên thế giới qua cái bản tin này. Thưa quý vị, tài chính đầu tư đã tạo ra cho khoảng cỡ hơn 420 tỷ phú cho toàn trái đất này, với cái đại diện giàu nhất là ông Warren Buffett, là ông chủ tịch, ông CEO của Berkshire Hathaway đó. Thì đầu tháng này thì tạp chí Forbes đã công bố danh sách tỷ phú thế giới của năm 2024. Thì năm nay, thưa quý vị, toàn cầu ghi nhận kỷ lục là có khoảng 2.781 tỷ phú, nhiều hơn 141 người so với năm ngoái. Tài sản của họ cũng lớn nhất từ trước cho đến nay, với khoảng 14.200 tỷ Mỹ Kim, nhờ cái thị trường chứng khoán toàn cầu đã khởi sắc trở lại và bất chấp cái vấn đề lạm phát cũng như là biến động địa lý chính trị. Đó. Tỷ phú thế giới mà làm giàu bằng rất là nhiều cách lắm, thưa quý vị, từ cái vấn đề lập quỹ đầu tư mạo hiểm, mở công ty công nghệ, đến những ông tỷ phú, bà tỷ phú bán trà sữa, bán dầu hào, vân vân. Dù vậy thì theo thống kê của tạp chí Forbes thì phần lớn những tỷ phú kinh doanh của 10 ngành dưới đây, phần lớn tỷ phú kinh doanh là ở 10 ngành dưới đây nha. Cái đầu tiên đó là vấn đề tài chính và đầu tư. Thì cái số tỷ phú của cái ngành này là 427 người, và tỷ lệ trong cái danh sách là khoảng 15% ở những cái tỷ phú của thế giới. Đó là cái vấn đề tài chính và đầu tư. Và cái người giàu nhất đó là Warren Buffett. Ông có 133 tỷ Mỹ Kim, và ông là chủ tịch kiêm CEO của công ty Berkshire Hathaway, là công ty đầu tư. Thì các công ty này sở hữu cổ phần trong hơn 60 doanh nghiệp, trong đó có hãng Apple, hãng pin Duracell cũng như là cái hãng Dairy Queen, thưa quý vị. Rồi cái ngành tiếp theo sau cái ngành tài chính đầu tư thì chúng tôi thấy đó là cái ngành công nghệ. Cái số tỷ phú của cái ngành này là 342 người, và tỷ lệ ở trong danh sách của hãng Forbes đưa ra thì chiếm 12%. Cái người giàu nhất là Jeff Bezos của công ty nổi tiếng Amazon với 194 tỷ Mỹ Kim. Ông là nhà sáng lập Amazon, chủ sở hữu của tờ Washington Post và công ty hàng không vũ trụ Blue Origin. Cuối năm 2021 thì ông Jeff Bezos này thì ông từ chức CEO của Amazon và chỉ giữ chức chủ tịch mà thôi, thưa quý vị. Giữ chức chủ tịch mà thôi mà có tới 194 tỷ Mỹ Kim rồi, thưa quý vị ha. Đó là cái ngành công nghệ, cái ngành thứ hai. Cái ngành thứ ba là cái ngành sản xuất. Đó. Thì cái số tỷ phú là khoảng 328 người, chiếm khoảng 12% trong cái danh sách của những người giàu của Forbes cho biết. Thì người giàu nhất đó là Raynon Warren, là ông có là 33 tỷ 6 Mỹ Kim. Ông là chủ tịch hãng sản xuất thiết bị cơ khí kim loại Warren Group, Tính nghĩ là tới với cái chữ này thì chắc có lẽ ông là người Trung Quốc thì phải. Tỷ phú tham gia vào cái việc kinh doanh của gia đình từ năm 14 tuổi và tiếp quản công ty khi mà ông mới có 19 tuổi thôi, thưa quý vị. Rồi cái ngành thứ tư đó là cái ngành thời trang bán lẻ, thì số tỷ phú của cái ngành thời trang bán lẻ là 285 người và chiếm 10% trong cái danh sách của hãng Forbes. Thì cái người giàu nhất trong cái ngành thời trang đó là Bernard Arnault, với cái tiền ông có là 233 tỷ, thưa quý vị. Ông là chủ tịch kiêm là CEO của tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH, và hãng này nó cũng đã hiện sở hữu khoảng 75 cái thương hiệu thời trang cũng như là mỹ phẩm như là Sephora, Tiffany & Co, Givenchy, Christian Dior, Dom Perignon cũng như là Moe Hennessy, thưa quý vị. Đó là cái ngành thời trang và bán lẻ. Và cái ông tỷ phú này, ông Arnault này, hiện cũng là cái người mà nằm trong top giàu nhất thế giới đó, thưa quý vị. Đó. Sau cái ngành thời trang bán lẻ thì cái thứ năm đó là thực phẩm và đồ uống, thì số tỷ phú trong cái ngành thực phẩm và đồ uống này đó là khoảng 201 người, chiếm 7% trong danh sách của hãng của tạp chí Forbes. Và cái người giàu nhất là Mukesh Ambani, ông có 116 tỷ Mỹ Kim, và cái tỷ phú này, tỷ phú người Ấn Độ, hiện ổng đang là chủ tịch của Zerlin Industrial và kinh doanh nhiều mảng từ hóa dầu, khí đốt, dầu mỏ, bán lẻ cho đến viễn thông. Vài năm gần đây thì cái việc kinh doanh của Ambani đã phát đạt và đã giúp ông liên tục thăng hạng trong cái danh sách là người giàu trên thế giới trong cái mảng lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là y tế, thưa quý vị. Thì cái số tỷ phú trong cái ngành y tế là 197 người và tỷ lệ chiếm trong danh sách Forbes là khoảng 7%. Người giàu nhất đó là Dilip Shanghvi, 22 tỷ 6 Mỹ Kim ông ta nắm giữ, và ông là người sáng lập kim là giám đốc của Sun Pharmaceutica Industria, và hãng dược phẩm đó là một cái hãng dược phẩm có giá trị nhất ở Ấn Độ, thưa quý vị. Cái thứ 8 là những cái ngành mà phải gọi là cái ngành mà quý vị biết, đó là cái ngành bất động sản, thì số tỷ phú là 190 người, tỷ lệ trong danh sách Forbes là 7%, và cái người giàu nhất nghe cái tên là thấy là Hồng Kông Trung Quốc rồi, thưa quý vị. Đó là Lee Seok-ki, 27,7 tỷ ông nắm giữ, và ông là người sáng lập Sun Hung Kai và Henderson Land Development, hai cái hãng bất động sản thuộc top lớn nhất của Hồng Kông Trung Quốc, thưa quý vị. Và tiếp theo hạng thứ 9 đó là cái mảng truyền thông và giải trí, số tỷ phú là 104 người, tỷ lệ trong danh sách của Forbes chiếm khoảng 4%, thưa quý vị. Người giàu nhất không ai khác hơn đó là Rupert Murdoch, ông nắm 19,5 tỷ Mỹ Kim, ông là trùm truyền thông, năm nay ông cũng đã lớn tuổi rồi, ông Murdoch năm nay cũng 93 tuổi, thì ông là người gây dựng cái New Corporation, là một trong những cái đế chế truyền thông lớn nhất thế giới, sở hữu những cái tờ báo như tờ Wall Street Journal, Times of London, New York Post, vân vân. Và cái ngành cuối cùng đó là cái ngành năng lượng, thì tôi kể về ngành năng lượng có cái số tỷ phú là khoảng 98 người và chiếm tỷ lệ ở trong danh sách của Forbes là khoảng 4%, và cái người giàu nhất là Haron Hem, ông ta nắm giữ là 18 tỷ rưỡi Mỹ Kim, và ông là nhà sáng lập Kim là chủ tịch của công ty Continental Resources, là một trong những cái hãng dầu mỏ tư nhân lớn nhất của Hoa Kỳ. Haron Hem năm nay cũng lớn tuổi rồi, ông 78 tuổi, thưa quý vị. Đó là danh sách 10 người, thưa quý vị, 10 người mà phải gọi là những cái ngành mà tạo ra những cái tỷ phú, 10 cái ngành tạo ra 10 cái tỷ phú giàu nhất trên thế giới đó, mà cầm đầu nhất đó là ông Warren Buffett, ông chủ tịch CEO của Berkshire Hathaway, thưa quý vị. Ông có tới 420 tỷ, ông đã có rất là nhiều tiền, thưa quý vị, trong cái tài sản của ông đó. Đó là bản tin sau cùng trong cái chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.